ngay trong cái hiện tại, thì mình chỉ biết cái chuyện trước mắt hiện tại. Nếu giờ mà mình ngó lại, thì như là ôn lại, ngó lại. Ví dụ bây giờ, Lộc có ngó lại được cái lúc mà có qua Pháp, gặp chùa cái ngay ngày đó. Cho đến giờ, ngó lại cái con thấy mình chẳng. Đến khi mà sư ông ra đi đủ thứ đến giờ thấy làm sao nó về vẻ qua, mà thật ra nó mình cũng thấy mỗi người phương người đi thì thực ra là nếu mà mình nhìn lại thì là mỗi người có cái duyên đó, nó đi theo cái đi theo con đường duyên của họ. Mình thấy nó như vậy. Và nó là ở trong một đời sống quen biết nhau. Mỗi người đến cái khi mà nhân duyên tụ hội ấy, gặp nhau trong một khoảng thời gian mà sau đó nó tán thì tán mỗi người theo một phương thì có cũng có những người cùng đường với nhau cho đến già, bạn bè đến già, nhưng mà mình thấy là nó đi không có cách gì, nó như ý gì hết, nó theo cái duyên của mình đi, theo duyên tán đi như vậy mà trong một đời sống. Nếu bây giờ mình nói là đến khi chết thì nó lại càng mỗi người một đường nữa, cái đường tán đi hết, cả gia đình nó cũng là còn tán đi hết, và nó đi là cứ đi theo cái duyên. Cái duyên trong đời của mình ấy, thì thường thường nó đôi khi mình nói chuyện nghiệp quả ấy, mình tiếp tục thì, trong cái đời sống của mình nó diễn tiến ra thì mình sinh ra đời nó là một cái, nó phải có cái nhân cho nên nó là quả. Cái quả đó nó sẽ hiện trong một thời gian, trong một khoảng thời gian, tức là một đời sống của mình. Và trong khoảng thời gian đó thì nghĩa là mình sẽ như thế nào là tự động. Và con người nó không có giống như cái cây, nó chôn chân chỗ, nó cái nghiệp duyên nó đưa đẩy. Nên đôi khi mình cũng thành ra là đi tùm lum tà la khắp thế giới, cái duyên nghiệp nó đưa. Thì cái đó là nó vẫn nằm ở trong cái quả. Đó. Nó vẫn nằm ở trong cái quả của mình. Cái duyên, cái quả báo ở trong đạo Phật đó, thì người ta nói, nhiều người nói nghĩ nhân quả là nghiệp cái gì nó như là một cái định mệnh. Nhưng mà thực ra nó là vào trong một cái duyên. Đó. Thì nó rất là phức tạp. Ví dụ như giờ mình có hai người hay là nhiều người gì cũng được, lấy hai người lạc vào trong một cái rừng. Đấy đó. Lạc vào trong cái rừng thì nó đều có cái nhân để hai người lạc vào trong cái rừng hết. Đấy. Nhưng mà khi lạc vào trong một cái rừng như vậy, rừng nó có những cái nguy hiểm. Đấy. Và nó cũng có những cái chỗ không nguy hiểm. Đấy. Thành ra là đều có một cái nhân giống nhau là đều lạc vào trong cái rừng đó. Nhưng mà có một người ấy, thì nó bị gặp những cái nguy hiểm. Có một người ấy, thì nó lại tránh được những cái nguy hiểm đó, hay là nó gặp những cái chỗ đẹp. Cho nên trước tiên hết là nó cùng một cái nghiệp. Cho nên nó vào một chỗ với nhau. Nhưng mà khi vào một chỗ như vậy rồi ấy, thì nó lại có... tức là một cái quả. Nghiệp nó thường mình nói là nhân, cho nên nó vào cái chỗ là cái quả đó. Nhưng mà ở trong cái nghiệp nhân đó, nó lại có cái khác nhau. Nó có một cái giống nhau là cùng lạc vào rừng, nhưng mà nó có cái khác nhau. Là một người lạc vào rừng thì bị nguy hiểm, còn một người thì nhiều khi lại gặp cái duyên hay. Cho nên trong cái nghiệp của hai người đó mà nó ra cái quả vậy, thì quả là cùng một cái hoàn cảnh, nhưng mà cá nhân mỗi người lại có những cái sướng khổ khác nhau, đặc biệt nhất là cái cõi con người. Thành ra cái cõi con người ấy, thì nó khó mà xác định được cái vấn đề nhân quả của nó, là sướng khổ như thế nào. Nhưng mà giờ hôm nay ấy, thì mày nói lại khái về địa ngục thì biết là mỗi cái đề tài nó vấn đề nó cũng rất nhiều. Bây giờ mình chỉ nói một cách khái quát biết cái nhân quả trong đạo Phật. Hôm qua mình nghe thực sự ra nhân cái nhân nghiệp nhân đó, nó chính là cái ông Thượng Đế mà sinh ra tất cả. Thì đối với đạo Phật là qua cái sự xác định của Đức Phật đó, những cái cảnh giới mà nó từ nghiệp nó hiện ra, từ nghiệp của hữu tình mà nó hiện ra các cảnh giới, các thế giới. Nghiệp là nhân, những cảnh giới thế giới hiện ra nó là quả. Thì Đức Phật phân nó ra theo khổ với sướng. Khổ sướng nó nằm ở nơi nơi quả. Thì những cái quả khổ á, thì Đức Phật phân nó ra là tổng quát nó có ba. Nếu mà nói nặng nhất đó, thì là địa ngục, cái khổ nặng nhất đó. Khổ thứ nhì là súc sinh, cái khổ thứ ba đó là ngạ quỷ. Thì cái địa ngục đó, mình trước tiên hết trong đạo Phật nói địa ngục hoàn toàn là có thật, bởi vì địa ngục ấy, từ nghiệp nhân của chúng sinh mà ra. Mà chúng sinh thì bao giờ cái chữ chúng sinh nó cũng nói cho cái số nhiều, nó có nghĩa là sinh nhiều lần, nhưng mà thực sự ra thì nó cũng gọi là không có một cái chúng sinh nào mà chỉ có một mình, mà bao giờ nó cũng ở trong một cái loài nó đông đảo với nhau. Và khi mà nó ở trong một cái loài nó đông đảo vậy nó mới có hành động, tức là nó mới có nghiệp. Cho nên chúng sinh nó có cái cảnh giới, thì những cái cảnh giới nó là để tạo nghiệp, thế cho nên mà nó lại là quả báo, thế cho nên nó vừa là một cái quả báo nhưng mà nó là để tạo nghiệp. Vì vậy mà mình có thể nói là nó không phải là một cái định mệnh. Một cái quả báo ở trong đạo Phật ấy, nó không phải là định định mệnh, cứ là không phải là một cái số mạng cố định, thì có nghĩa là nó có thể biến chuyển và thay đổi. Đặc biệt là ở cái cõi con người thì nhớ vậy đó, cõi con người nó là một cái quả báo mà nó có đủ cái yếu tố cơ hội để con người ta có thể chuyển biến cái kết quả của mình. Nên nó có thể là nếu bây giờ ví dụ cái nhân của mình mà sinh ra là người, mình có thể bị yểu, sống 30 tuổi là có thể chết, 20 tuổi thì chết, nhưng mà mình có thể có những cái để mình chuyển biến nó, làm kéo dài ra, thay đổi nó đi, chẳng hạn như vậy. Thì mình biết là đó là cái nghiệp mà của con người nó như vậy. Nhưng mà một khi mà mình vào cái cảnh giới của địa ngục á, thì những cảnh giới nó là mình kêu nó là một cái nghiệp ác, nghiệp nặng á, nó không có cho mình những cái cơ hội để thay đổi như vậy. Cho nên phần nhiều nó cũng thuộc loại cố định. Tức là mình vào trong địa ngục là chịu khổ, là phải chịu khổ. Cho nên trong đạo Phật mới có những cái pháp môn mà gọi là đề phòng trước. Tức là ví dụ như dược sư, địa tạng, quan âm, các vị Bồ Tát, Phật đó. Tức là gieo cho mình vào trong mình những cái chủng tử, tức là đó, để nó những cái chủng tử nó đi theo vào trong những cái quả báo đó, và những cái chủng tử đó nó có cái khả năng á, nó gỡ cái quả báo đó ra. Ở trong kinh Dược Sư nói, mình nghe danh hiệu Phật Dược Sư rồi đến khi mà có bị đọa vào ác thú địa ngục cái này nọ thì rồi nhớ lại cái danh hiệu đó, thành ra chứ cái cảnh xung quanh của mình á, thực sự nó không có những cái phương tiện để cho mình thay đổi cái gì như giống như loài người, giống như cõi con người. Nhưng mà mình có thể có được những cái cơ hội mà mình giữ mang ở trong tâm thức của mình, mang giữ trong tâm thức của mình như vậy. Thì biết vậy. Thì giờ trước tiên mình thấy những cái mình nhìn qua mình thấy là tuy rằng mình sẽ nói về địa ngục nhưng mà mình phải nhìn qua cái nghiệp đó. Nghiệp của loài người là đặc biệt nhất. Cái quả báo của con người là một cái quả báo rất đặc biệt. Khi nó nhìn xuống dưới của nó thì hầu như những cái quả báo đó nó bị cố định. Nó khó có cơ hội, nó thay đổi lắm. Từ địa ngục, cái ngạ quỷ, súc sinh. Và nó nhìn lên trên nó là cõi trời cũng vậy. Cõi trời cũng, nó là một cái quả báo hầu như cố định. Nó khó có thể biến đổi lắm. Và những người biến đổi được, những người trời mà biến đổi được hay là dưới địa ngục, ngạ quỷ gì mà biến đổi được, là phần nhiều nó là những cái mầm mống ở bên trong tâm. Chứ nó không phải là cái cảnh quả báo xung quanh. Thế nên vì vậy con người có nhiều cơ hội. Con người nói phước đức ấy, thì hầu như là con người chỉ hơn tam ác đạo. Tam ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mà con người còn thua Atula, thua cõi trời nữa. Nhưng mà khi mà nói về đạo á, nói về phương diện học đạo, thọ đạo thì con người hạng nhất trên cõi trời nữa. Thành ra những cái này là những cái nhân quả, những cái gì mà từ từ mình học cho nó rõ. Học cho nó rõ thì mình hiểu là tại sao mà Đức Phật, nghĩa là và trong đạo Phật thường nói là cái thân của con người là pháp khí, và con người phải biết sử dụng nó, phải biết lợi dụng cái tốt đẹp nhất của mình. Vậy thì nhìn nhận định lại thì các tất cả các cõi kia nó, cảnh giới của nó rất là cố định. Nó sướng là cứ thế nó sướng, khổ là cứ thế nó khổ, không có lay chuyển gì cái đó hết á. Những người chuyển đổi được là những người nó có những cái chủng tử bên trong nó chuyển đổi. Vì lấy một thí dụ nữa, như là trong một cái kiếp trước của Phật Thích Ca, cái lúc mà ngài bị đọa địa ngục á, nhưng mà do bởi vì là trên con đường hành Bồ Tát Đạo ấy, nên nó có cái phát nguyện từ bi của Đề Tâm. Cho nên cái lúc mà bị đọa xuống địa ngục ấy, nó khổ ghê lắm. Nhưng mà nhìn thấy xung quanh khổ quá. Thì cái lúc đó cái đại bi tâm ấy, cái chủng tử đó nó bắt đầu nó đọc. Thấy xót xa quá. Cho nên cái vị Bồ Tát mới phát nguyện là mình sẽ chịu khổ cho tất cả các chúng sinh này. Thì mà khi mà cái tâm nguyện nó phát ra một cái á, thì cái vị Bồ Tát đó nó mất khỏi cái địa ngục, biến khỏi cái địa ngục. Thì mình biết rằng là đại khái là trước tiên thì mình nhận thấy là không, bên ngoài không có ai làm thầy để dạy gì dỗ gì mình, để gặp cảnh này rồi có cái lúc để mình rảnh rỗi để mình tu tập hết cái cảnh dưới địa ngục nó như vậy. Nhưng mà do nó có cái phát nguyện, cái chủng tử bên trong, cho nên khi nó thấy như vậy á, tự nhiên cái đó nó phát ra. Mà khi cái đó nó phát ra một cái năng lực nghiệp nó phát ra, thì cái nghiệp đó nó không còn thích ứng với địa ngục nữa. Cho nên nó thoát đi. Bây giờ mình, đó là những cái để mình nói cho biết rằng là ở những cái cảnh nó cố định, nhưng mà nó vẫn có những cái thay đổi được khi nào mình mang được những cái gì bên trong mình. Tức là những cái năng lực để thay đổi đó, nó không nằm bên ngoài, nó không có bên ngoài, mà nó có bên trong mình. Thành ra nhiều đạo Phật mới gieo duyên cho mình, mới gieo những cái mầm mống duyên mà nó năng lực vậy đến cho mình. Những cái danh hiệu của Phật nó có những cái năng lực rất mạnh vậy. Rồi mới cho mình nghe thấy, rồi mình niệm, nó mới vào trong tâm mình. Rồi những cái, tất cả những cái tâm nguyện gì gì của mình mà nó tốt đẹp, nó đều được phát ra. Thì đây cũng là một cái chỗ sẵn mình nói luôn á, là tức là mình sẽ phải nghe kỹ những điều đó để mình hiểu rõ. Là trong ba nghiệp thân khẩu ý đó, thì ý nghiệp nó mới đúng là nghiệp. Nó mà là cái chỗ phát ra năng lực để nó sử dụng cái thân khẩu này thành thiện ác. Cái miệng của mình nó chỉ là âm thanh, nó vô ký, nó không thiện không ác. Mỗi một cái chữ nó phát ra nó không thiện không ác. Đấy. Cái thân của mình cũng vậy, cái tay của mình cũng vậy, nó vô ký, nó không thiện không ác. Nhưng mà cái thiện với cái ác á, là nó phát xuất từ trong tâm. Nó phát ra và nó làm cho thân khẩu này á, trở thành thiện hay ác. Đó, bây giờ mình nằm ngủ á, mình vung tay về nó trúng một người là hoàn toàn cái tay này á, bản chất nó không có thiện ác. Nhưng mà nếu mà mình có một cái tâm á, muốn đập người đó thì cái tay này á, nó trở thành ác. Cái thiện nó cũng y như vậy. Cho nên cái gốc nó từ bên trong hết. Cho nên đối với đạo Phật khi mà cái tâm bên trong của mình á, mà nó nhận thức ra được, nó chuyển động á, đó, cái tâm mình nó hiểu rõ nhân quả này, nó chấp nhận cái sự thiện mạnh mẽ á, là nó chuyển và nó như rất rất là nhiều công đức ở bên trong nó. Và đặc biệt là càng hiểu rõ chân lý đối với Đức Phật á, thì cái người nó càng thiện, mà càng không hiểu rõ thì nó càng khó làm thiện. Cho nên trí huệ là hạng nhất trong đạo Phật vậy. Thì thế mình nghĩ rằng là đó là mình nghe trước đó. Thì thế mình sẽ học đến cái vấn đề mà nghiệp, ý nghiệp nó là gì, thân khẩu nghiệp nó như thế nào, và thực sự ra là đã nói nghiệp là nhân thì rồi là cái đâu á, là cái chỗ thực sự là nhân là ở trong tâm mình nó phát ra. Cho nên khi mà Bồ Tát mà phát một cái tâm lên như vậy á, thì cái nghiệp nó bao trùm vô lượng chúng sinh, và nó không có thể nào mà một cái nghiệp đó mà nó thích ứng với địa ngục được nữa. Và cũng như vậy cho nên nó chứng minh rằng tất cả những người dưới địa ngục đó, là cái tâm của họ đó, này mình nói là nó ác, nó thấp kém, nó hạ liệt, nó ác, cho nên họ thoát không khỏi. Thế là dưới địa ngục rất là khổ, mà cái tuổi thọ ở địa ngục nó dài nhất, 18.000 năm của cõi con người á, tức là bao nhiêu thế kỷ, 18.000 năm của cõi con người nó mới bằng một ngày một đêm ở dưới địa ngục.
Thọ dễ sợ.
Là ai muốn thọ cái xuống đấy. Thì giờ đó là khi mà mình nghe những cái nhân quả và những cái ở trong đạo Phật ấy, thì tất cả cái tình cảm của mình ấy, đối với người thân đối với gì ấy, thì nếu mà mình nghe mà mình tin theo Phật ấy, thì mình sẽ thấy rằng là cái mà mình cần làm cho những người thân ấy, nó là nơi đó đó. Khi mà có người thân mất đi, người đó sẽ đi về đâu? Và nếu người đó đi về đâu là nó nằm ở nơi cái hành động của người đó trong đời này. Và do đó cho nên mình biết, mình có thể biết được nếu mà mình sống với một người thân, mình thấy suốt đời cái người thân nó như thế nào, làm những điều ác gì hay làm những điều thiện gì, thì mình có thể tin được. Thì biết vậy. Nhưng mà mình biết là do đó cho nên cái buồn trước khi mà một người thân ra đi bao giờ nó cũng có. Nhưng mà cái mà mình nhìn là người thân nó chết là hết hay chết là còn, mình tin Phật là còn, còn thì nó như thế nào, thì mình nhìn theo cái đó đó mà cái tâm của mình á, nó sẽ có một cái nhận định vững chắc. Và nếu mà nó càng thấy rõ cái đó thì cái buồn nó chỉ là một cái buồn bình thường của cuộc sống này thôi. Mà còn cái mình có thể vui nếu mình biết là cái người đó sẽ đi về cái cõi trời chẳng hạn, nên ăn thua vậy. Và trong cái lúc còn sống á, thì mình muốn giúp ích cái gì thì nó theo cái lối thế gian thì mình cứ tự nhiên, nhưng mà cái chính yếu thì mình bao giờ mình cũng muốn cho người đó được những cái duyên mà nó phòng hờ, nó đề phòng cho người đó. Trong những cái lúc mà ra đi nó vào những cái cảnh khác nó như thế nào, đừng có vào cái cảnh ác. Cho nên đặc biệt là nhất là địa ngục. Thì giờ mình nghe hôm qua ở đó, những cái nghiệp mà nó sẽ tạo ra cái cảnh địa ngục, nó tạo ra một cái chúng sinh ở địa ngục, và nó tạo ra một cái cảnh để những cái chúng sinh đó nó tập lại với nhau và nó thành một cái thế giới địa ngục như vậy, thì nó thuộc về thập ác. Tức là ngược lại với 10 cái điều thiện, nó là 10 cái điều ác, 10 điều bất thiện. 3 cái ở thân, 4 cái ở miệng và 3 cái ở tâm. Nên khi mà nó tạo như vậy thì hôm qua mình cũng nghe thì nó lại chia ra 3 phẩm. Thì nếu mà cực ác thì là địa ngục. Mà trong cái cực ác mà nổi bật, tuy rằng nó đứng ngoài thập ác, thì cái, nhưng mà nó là cái mà cùng cực của cái ác á, nó gọi là tội ngũ nghịch. Tội ngũ nghịch á, tức là những cái hành động mà giết cha, giết mẹ, không? Giết là thánh nhân, tức là A-la-hán, rồi là làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp của Tăng. Thì mình muốn nhớ này nó không có khó. Thực ra nó đều thuộc về tội sát hết á. Mình biết rồi, nó đều thuộc về tội sát hết. Thành ra sát nó mới được đề ra làm đầu ở trong cái thập thiện, không có sát sinh. Thì mình sát thì rồi sau này mình học cái này nữa, tức là một cái nghiệp của mình nó nặng nhẹ hay không á, thì nó còn tùy thuộc nhiều điều kiện lắm, cho nên nó mới có thượng phẩm hay là đấy không, thượng phẩm ác hạ vậy, trung phẩm ác, hạ phẩm ác, là nó tùy thuộc những cái điều kiện nó ở trong tâm thức của mình. À, rồi nó nằm trong tâm thức của mình, rồi nó lại phải ba thời làm mỗi một cái hành động của mình ấy, nó có 3 giai đoạn. Là nếu 3 giai đoạn đó mà nó đều nặng hết, đều ác hết thì nó là cực ác. À, chẳng hạn sát, trước khi sát, đó là một giai đoạn trước khi sát, đúng ngay lúc sát và sau khi sát. À, giết người, trước khi giết người rất thâm thù, rất muốn cho người đó chết, chết một cách đau khổ, đó là cái giai đoạn đầu tiên, cái tâm nó như vậy. Đến lúc giết, ngay cái lúc người đó chết, rất là thỏa mãn, rất là sung sướng, đó là tâm đó nó rất là nặng, hai tâm nặng. Xong giết xong rồi, về nhà rất là khoan khoái. Tức là nó sẽ có 3 giai đoạn như vậy trong một cái hành động của mình. Và nếu 3 giai đoạn nó đều nặng hết, là coi như là đó, tức là nó gọi là thượng phẩm ác. Mà chưa hết, đó là trong tâm của mình, trong tâm mà nó xui khiến mình hành động, nó thuộc về cái loại ác nào. Bây giờ nó lại là đối tượng mình hành động nữa. Nếu mà giết một con kiến, giết một con ruồi, giết một con súc sinh, thì nó sẽ nhẹ hơn là giết cái loài khác, loài trời. Mà giết nặng nhất là giết con người. Mà trong con người nó lại phân ra người có giới, người không có giới, người có ân với mình, người không có ân với mình, người ác, người thiện. Nó cứ vậy nó phân ra. Thì giờ đó mình giết, mà lại giết cha mẹ, giết cha giết mẹ, thì chắc chắn là không có gì ác bằng. Thì cha mẹ là ân nghĩa. Rồi giết thánh nhân, tức là giết cái thiện căn. Bậc thánh nhân là cái bậc đại biểu cái hiện thân của thiện, đó là giết thánh nhân. Mà trong thánh nhân nó có Đức Phật, thì bởi vì nghiệp tu hành Bồ Tát đạo của Đức Phật đó, cho nên không bao giờ có một chúng sinh nào có thể giết Phật được. Vì vậy cho nên làm thân Phật chảy máu, cho nên đến Phật nó không có cái giết Phật được, mà nó chỉ làm thân Phật chảy máu thôi. Đó. Rồi một cái nữa là một cái mà để gọi là có cái pháp Phật trong thế gian này, đó là tăng, để làm cho mình có nơi cứu thoát là tăng. Thì mình đi mình giết tăng. Giết tăng là giết như nào? Tăng là một tập thể, giết bằng cách là gây cái chia rẽ, tạo nứt ra, nó chặt đôi ra. Cho nên như vậy đó, thì mình biết rằng là đó là cái ý nghĩa ngũ nghịch đó, là thực ra nó là cái gốc là sát sinh hết. Và sát người ân nghĩa, rồi sát các bậc thiện, thuần thiện, và xác các chúng thiện. Thành ra chính như vậy mà biết là nó thành ngũ nghịch. Thành ra mình nhớ cái ngũ nghịch là vậy. Nghịch nó có nghĩa là đi ngược lại. Nó ngược lại hoàn toàn với lại cái thiện tâm của mình. Và năm tội. Thì ngũ nghịch như vậy là nó sẽ đọa vào địa ngục sâu nhất. Khi nó như vậy, ở trong Đạo Phật nó nói là địa ngục nó có 8 tầng. Nó có 8 tầng địa ngục. Thì nó sẽ có 8 cái tên. Cái tầng địa ngục thứ nhất, mà trước khi mà xuống đến địa ngục ấy, thì nó lại có một cái tầng nữa. Ở cái tầng đó nó kêu là Diêm La Giới. Mà ở cái Diêm La Giới này á, thì nó mới có cái vị mà người ta cứ nói là Diêm Vương á. Diêm La Vương. Thì cái vị này cũng như là quan tòa phán xử. Xong rồi cho vô. Nên nó cứ xuống dưới như vậy. Nó cứ đi xuống, xuống vậy. Thì nó sẽ có 8 bậc như vậy. Thì còn trong 8 cái bậc như vậy, cái địa ngục đầu tiên ấy, nó kêu là Đẳng Hoạt. Hay là còn nói tắt thôi là Hoạt. Hoạt là sống. Hoạt địa ngục. Cái thứ nhì á, nó kêu là Hắc Thẳng, là dây thừng đen. Hắc là đen, thẳng là dây thừng. Cái thứ ba kêu là chúng hợp. Hợp là hợp lại như vậy. Là nhiều thứ nó hợp lại. Cái thứ tư nó kêu là la hét, là khiếu hoán. Cái thứ năm là đại khiếu hoán, là hét lớn. Cái thứ sáu là nhiệt, là nóng bức. Cái thứ bảy là đại nhiệt, là nóng bức lớn. Và cái thứ tám là nơi mà ngũ nghịch, tội ngũ nghịch xuống. A Tỳ, nghe A Tỳ địa ngục, hay là vô gián địa ngục. Là vào đó. Thành ra nó có 8 tầng địa ngục như vậy. Thì bây giờ mình hỏi Đạo Phật là trước tiên mình biết rằng là ngũ nghịch thập ác là những cái hành động nó tạo tác để nó ra những cái quả báo của nó. Nó ra những cái thành quả của nó. Thì những cái thành quả nó sẽ được diễn tả như vậy. Bây giờ cái địa ngục Đẳng Hoạt, địa ngục thì hoạt là sống. Thì nói vậy là ai vào địa ngục đó là những người sát sinh. Người sát sinh, giết hại sinh mạng. Và mình cũng biết rằng là nếu mà phải vào đến địa ngục như vậy á, thì Đạo Phật nói mình biết là sát sinh á, thì giết con người là nặng nhất, cho nên phần nhiều là những hạng giết người. Và giết người hoặc là giết những cái con vật khác mà giết quá nhiều. Giết quá nhiều, mà giết dã man, giết quá nhiều. Thì nó mới vậy. Nhưng mà nó sẽ từ từ, nói chung là cái này là sát sinh. Thì dễ sinh vào Đẳng Hoạt. Thì ở trong cái địa ngục này, thì mình nghe diễn tả thì mình cũng thấy ngay là cái hạng người nào. Ở đây là những tù ngục. Ở đây, những tù nhân ở đây mà nó đọa và nó... Mày nói đọa địa ngục có nghĩa là nó tạo nghiệp và nó thành quả trong đó. Nó rất dữ dằn. Suốt ngày nó cầm dao, cầm kiếm, nó chém giết lẫn nhau. Mà nó đau đớn, nguy hiểm cùng. Thì mình cũng biết là ở trong đời sống mình, cái tay mà nó giết người, cướp của này nó... Mà nó vậy á. Thì nó là vậy. Nó chém giết lẫn nhau một cái cách kinh khủng lắm. Đó. Rồi khi nó chém giết nhau như vậy á, thì ngoài cái sự nó chém giết lẫn nhau như vậy, tàn khốc kia lắm, thì nó bị quỷ sứ nữa. Tức là bị quỷ sứ ở dưới đó nó đâm, nó chém nữa. Nó vừa chém giết nhau mà nó vừa bị hành hình nữa. Mà nó cứ chết một cái á, ngã xuống nó chết một cái á, thì thằng quỷ sứ nó kêu sống, tự nhiên nó sống lại. Sống là nó sống lại. Tại vì nếu mình ở dưới địa ngục mà mình chết, tức là mình đi khỏi địa ngục. Ở cõi nào mà chết rồi là đi khỏi cõi đó. Nhưng mà đây không, quay trở lại. Ngục tốt nó cứ kêu sống là sống, cho nên nó dùng chữ Hoạt gọi cái tên địa ngục đó. Thì nó như vậy á, là cái địa ngục đó là nói chung là vấn đề nó sát sinh. Cái địa ngục thứ hai á, thì tội nặng hơn. Mình biết rằng là đã 18.000 năm của cõi người, một ngày một đêm nó, mà thường thường là một địa ngục vậy là nó cả năm năm ngàn năm ngàn năm, mà cái địa ngục vô gián là một nửa trung kiếp. Thế đó, thành ra được khi mà ở trong đó là nó cứ vậy, sống chết rồi chém giết, sống chết rồi chém giết. Cái địa ngục thứ hai là địa ngục dây thừng đen, là hắc thằng. Cái địa ngục này sở dĩ nó kêu dây thừng đen là mấy hình quỷ sứ ở trong đó, nó có một cái dây, nó có một cái thước như thước dây ấy, mà nó màu đen rồi. Rồi nó cứ đo, cứ cứ mấy nó lôi mấy tù nhân ra, tức là mấy người quả báo ở đó đó, xong rồi nó đo, rồi nó đo, nó cứ đo lên như vậy. Những cái dây thừng đen đó thì cái ngắn cái dài anh biết, rồi anh đo từ đầu mình, anh đo nghe đến ngực, rồi anh chấm nghe đó, anh lấy cưa, anh cưa xẻ nghe đây, anh đo nghe đến cổ, anh cưa cổ, anh đo nghe đến bụng, anh cưa bụng. Cứ vậy mà anh cưa. Thì đó là ở trong các kinh nói là đó là một cái nó đại biểu nhất cho cái địa ngục đó, chứ nó xuống mỗi một cái địa ngục vậy nó nặng hơn, cho nên nó còn nhiều cái hình phạt khác nữa nhưng mà không có kể hết. Thì nó chỉ kể một cái mà nó là đại biểu để nó mang cái tên đấy đó. Thì cưa như vậy thì sao, ai bị sinh vào đó, tất cả chuyên môn nói cái lời chửi bới, phỉ báng con người ta, vu khống phỉ báng những người khác, nói láo, nói vọng ngữ đó, nói ỷ ngữ, nói lưỡng thiệt, nói ác khẩu, mà lọc lừa bằng miệng lưỡi rồi sát sinh hại mạng, bao giờ cũng phải có sát sinh trong đó. Mà dĩ nhiên là mình nhớ nó phải là thượng phẩm nhé, tức là rất hài lòng ở trong đó, rất thoải mái và khuyến khích người khác làm nữa. Đấy, vậy thì nó mới là thượng phẩm của cái ác á, thì là vào đó. Cho nên vậy á, cho nên nó mới kêu là hắc thằng. Cái địa ngục thứ ba á, là chúng hợp, là bắt đầu, nghĩa là gọi là các ngục tốt đó, nó hoạt động mạnh. Là mà ở dưới địa ngục á, thì trong đạo Phật diễn tả thì phần nhiều những cái loài vật ở dưới đó nó bằng sắt không à, chim bằng sắt, sói hay là chó hay là cọp gì nữa bằng sắt, răng của nó sắc hết rồi. Đấy, thành ra nó mạnh lắm và nó cứ lùa săn đuổi các cái ngục tốt đó, nó đẩy những cái tù nhân nó ra, rồi mấy con thú đó, nó theo. Đấy, nó theo, nó bắt, nó moi, nó móc xương rồi nó đủ thứ hết đó. Nó cứ như vậy đó. Thì mới chạy, nếu chạy chạy rồi nó ép vào trong một cái chỗ mà giữa hai cái núi, giữa hai núi vậy đó, rồi hai cái vách núi từ từ nó hợp lại, nó siết lại, mà chạy ra ngoài thì nó đâm, leo lên trên thì nó cũng đâm, mà núi cao nó mới ép lại như vậy, nó ép lại rồi nó bắt đầu nó mở ra, thì lại có một cái ngọn gió nó thổi đến một cái sống lại. Chạy tiếp. Người làm việc 24 trên 24. Thì nó là như vậy. Thế đó là thì nó theo những cái tội như vậy mà mình phải hiểu là nó từ nghiệp mà ra, chứ nó không có phải là cái chuyện hoang đường thần thoại mê tín ấy, đối với đạo Phật nó vậy. Mà từ những nghiệp nào nó là như vậy, là thượng phẩm của thập ác. Đó. Rồi nó đến cái địa ngục La Hét. Thì ở trong địa ngục này á, nó có cái tên là gào thét, là bởi vì ngục tốt ở trong này nó đánh đập dã man ghê lắm. Nó cứ gậy sắt với lại chùy sắt này nó đập, nó phang bất cứ vào chỗ nào, nó treo lên nó đập, nó đánh đủ thứ. Rồi nó đau quá mới la hét om sòm hết, nó mới có cái tên như vậy. À, thì phần nhiều á, cái nguyên nhân của những cái tội này á, thì dĩ nhiên nó là thượng phẩm ác rồi, nhưng mà nó ở cái chỗ là nó thuộc về cái giới ăn trộm. À, nhưng mà ăn trộm cách như thế nào thì trong đó nó cũng như là những cái mà nhẹ nhất nó là cũng như là đong mấy cân lừa gạt đó, là những cái nhẹ nhất. Nhưng mà tại sao nó thành nặng? Bởi vì chính cái tâm nặng, và bởi vì chính lừa gạt những cái người mà phước điền. Đó, và nó mới vậy, cho nên phải biết. Rồi nó mới đến cái bắt đầu là, rồi gọi là, bây giờ nghĩ là cái gì nhỉ? Là cầm đồ. Cầm đồ, nghĩa là cho vay ăn lời á. Cầm đồ ta, xong rồi người ta gửi đồ không trả. Đó. Nhưng mà mình biết rằng là mấy cái này á, nó có nhiều phẩm nhá. Bây giờ mình phải nhắc cho hết địa ngục là thượng phẩm. Tức là lung manh vô cùng mà tàn áp mà thỏa mãn ở trong đó nữa. Đó. Vô tàm, vô quý nó nữa đó. Mình phải hiểu nó như vậy. Bây giờ mình chỉ nói qua cái quả báo như vậy đó. Đó. Rồi bắt đầu có quyền thế, nó bắt đầu bóc lột. Bóc lột của người ta lấy ngang vậy đó. Rồi bắt đầu là phá thành, phá ấp, tức là đem quân, đem lính gì đó. Thành ra vua chúa là tạo nghiệp địa ngục kia đó. Rồi cướp bóc này nọ, rồi mới làm cho người ta, làm cho đến nước người ta phải kêu than. Thân quyến, tại vì đi cướp, đi gì, thân quyến chia lìa. Bắt về làm nô lệ này nó đủ thứ, nó đều thuộc về cái trộm hết, chứ không phải của mình, người ta không cho mà lấy. Thành ra nó như vậy á, thành ra nó làm cho người ta kêu than gào khóc nhớ nhau cho đến mất của đau khổ, thì nó kêu than, cho nên mới bị đọa vào cái địa ngục gào thét đó. Đánh nó hành hình kinh khủng lắm. Rồi mới đến cái địa ngục sâu hơn nữa, là nặng tội hơn nữa. Mà mỗi cái địa ngục vậy nó có rất nhiều cái hình phạt, nhưng mà nó chỉ lấy cái đại biểu thôi. Đấy. Sâu hơn nữa là đến cái anh đại. Tức là anh mà gào thét lớn. Đấy. Thì cái anh này là đại khái cũng y như vậy. Mà giết một chúng sinh một cách ác, làm chúng sinh nó khổ đau. Nó la, nó gào thét, sợ hãi. Trong nó có cái như là chẳng hạn như anh chuyên môn anh giết những cái loài nó ở trong hang, anh biết hang sông khói này nọ gì đó, sát sinh theo cái lối đó. Rồi anh trói buộc người ta lại, anh ném xuống những cái vực lửa, những cái vực sâu cái này nọ gì đó, tức là anh cũng vậy, mà cũng là chỉ cướp mạng của thân người ta vậy đó, thì nó rơi vào cái địa ngục này đó. Thì đó là cái địa ngục thứ 5, cái địa ngục thứ 6, cái thứ 7 thì nó cũng cùng tên nhau, chỉ cũng khác cái chữ đại thôi. Nó là nhiệt và đại nhiệt, nó nóng. Thì vô cái chỗ nóng này là thôi, thiêu, đốt. Ngục tốt nó bắt. Đó, nó bắt là nó thiêu, nó đốt này, nó đủ thứ hết. Đấy. Và cái nghiệp quả, cái nghiệp nhân đó, nó bị cái quả báo này là cái chỗ này ấy, là ngoài những cái việc ác khác, cái chính yếu ấy, là làm phiền nhiễu, làm phiền muộn, làm đau lòng những người có ân với mình, cha mẹ, sư trưởng, đó, những người có ân với mình thì làm phiền, làm nhiễu, làm đủ thứ hết đó, làm hành khổ, làm khổ lòng, đau lòng khổ đó. Cho nên nó rơi vào cái địa ngục này. Làm cho, nói đúng là cha mẹ, những người có ân mình, người ta bị thiêu đốt ở trong tâm người ta. Người ta phiền muộn, người ta đau khổ. Cho nên nó cuộc bị. Mà khi mình nói đây thì, cho nên mình nghe thì mình mới phải cẩn thận. Mình cẩn thận đối với những người có ân nghĩa. Và khi mà mình làm cái bậc cha mẹ thì mình cũng phải rất khéo léo. Để mình tránh cho con cái mình nó không có rơi vào trường hợp đó. Cho nên cha mẹ cũng phải có tu. Còn cha mẹ cũng có tu thì khi mình oán hận con cái á, thì con cái nó bị tổn phước kia lắm, mà nó có thể nó bị như vậy nếu nó không có làm điều thiện là gì hết. Nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng biết khi mà là thượng phẩm á, khi mà nó chỉ là hạ phẩm cái gì á, là cái chuyện lắt nhắt của người đời. Nhưng mà cũng phải khéo léo, đừng có để nó tích trữ nhiều. Mình biết nhân quả thì mình mới hành động. Thế là vậy, thực ra bố, cha mẹ, con cái với nhau, cái chuyện nó không nặng, nhưng mà nó cứ ngày này qua tháng khác, nó cũng rất mệt. Một lúc nào mình phát lên một cái lời nói, nó rất mệt. Cho nên mình biết rằng là chính vì vậy mà mình hiểu vì vậy. Những cái chuyện nó thực ra nó chỉ là cái hạ phẩm. Còn cái thượng phẩm á, thì nó phải là một cái người ác. Nó ác thì cái nó thù của cha mẹ nó làm cho khổ. Thì hiểu nó như vậy. Cho nên chính vì thế đó là cái địa ngục nhiệt này đó, địa ngục nóng á, nó là cái nhân nó. Còn cái địa ngục mà đại nhiệt đó, nó nặng hơn nữa. Thì cái ngục đại nhiệt này làm sao? Là chuyên môn cái thiêu sống, luộc sống. Tất cả những cái gì nóng đó, thiêu chúng sinh sống, luộc sống. Mình cứ thấy biểu diễn làm cá sống thì nó cho vào chảo, mà cho mấy nó kinh khủng lắm. Phải biết cái nghiệp nó đi về đâu. Giết sống. Đốt rừng, tức là đốt, bây giờ bắt đầu đốt cái lớn hơn là cái địa ngục kia. Đốt rừng, đốt núi, rồi đốt đến tháp Phật, đốt tăng phòng. Đó, thì nó bị rơi vào cái địa ngục đại nhiệt. Và cái khổ của nó tăng gấp bội lần cái nhiệt kia. Đó, và cuối cùng hết là địa ngục A Tỳ là ngũ nghịch ấy. Và thập ác mà thượng phẩm ấy, của thập ác mà cái là đủ thập ác ấy, là rơi vào cái địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ này nó kêu là vô gián địa ngục. Nó có nhiều cái nghĩa để nói là cái vô gián ấy. Thứ nhất tức là con người bình thường của mình ấy, khi mình mất đi ấy, thì nó muốn sinh ra đời sau nó phải có một cái giai đoạn ở giữa, nó kêu là trung hữu. Thành ra có cái trung là cái giữa. Bây giờ mình mà tạo những cái ngũ nghịch này thì nó không có cái trung hữu, nó nhập thẳng vào cái địa ngục A Tỳ. Thì nếu mà nói đúng ra thì địa ngục nào thì nó cũng có cái tính chất nhập thẳng. Nhưng mà cái vô gián đây nó nhập thẳng vào cái chỗ nặng nhất. Mà cái địa ngục nó rất là đặc biệt. Tức là cái chỗ ngục của nó rất là rộng lớn. Và chỗ thì nó xẻo, chỗ nó cưa, chỗ nó gì gì đó, khắp mọi nơi đó. Mà hễ mình vào một cái, nhưng cái hành phạt nó đầy ở trong cái thành ngục á. Mà mình vào một cái là cái thân mình có bao nhiêu cái hình phạt đó, là tự nhiên nó biến ra bằng đó cái thân. Nó chịu một lúc. Nó chịu một lúc như vậy. Và nó gọi là nó liên tục, nó không ngừng. Cho nên nó vô gián ở trong cái không gian, ở trong ngục, nó chỗ nào cũng có mình hết. Mà một người như vậy, hai người vào đó thì cũng như vậy, mà vô lượng người vào đó cũng như thế. Nó hành như vậy. Và cái thời gian nó liên tục. Mấy cái địa ngục kia, khi mà đau nó chết, thì nó có thời gian nó chết, nó nằm nghỉ đó. Rồi nó có một ngọn gió tới, thổi tới mát mẻ. Thế nó tỉnh lại, thì lúc đó nó lại thấy mạnh khỏe, rồi nó mới bị hành tiếp. Còn đây là liên tục không ngừng, cho nên nó kêu là vô gián, không có gián cách. Thì tám địa ngục như vậy là tám địa ngục chính, mà kể ra nó tổng cộng nó có đến 136 cái địa ngục. Tám cái địa ngục chính đó, thì nó mới có Đông Tây Nam Bắc. Mỗi cái địa ngục nó là một cái thành ngục mà. Nó là một cái thành sắt như vậy ấy. Thì nó có Đông Tây Nam Bắc. Thì cứ Đông Tây Nam Bắc ấy đó, mỗi cái phương Đông Tây Nam Bắc, mỗi phương ấy nó có hai cái địa ngục. Hai cái địa ngục phụ. Hai cái địa ngục nó một cái lạnh, một cái nóng. Nghe xong thì nóng lạnh là vậy. Một cái lạnh, một cái nóng. Hai cái lạnh, hai cái nóng. Hai cái lạnh, hai cái nóng là bốn hướng như vậy. Là 16. 16 cái địa ngục phụ. Mà cứ mỗi một tầng địa ngục của tám cái địa ngục chính á, là nó có 16 cái địa ngục. Nó chia ra Đông Tây Nam Bắc, mỗi phương là bốn địa ngục. Bốn cái địa ngục đó là bốn địa ngục mà gọi là test xe. Sau khi bị hành ở trong xong ngục tốt, nó lùa ra bên ngoài, nó lùa từ đông nam tây bắc và phải chịu hết tất cả những cái cảnh khổ như vậy. Đó thì tám cái địa ngục lạnh và nóng, mỗi lạnh nó có 8 cái, nóng nó có 8 cái. Và cứ mỗi một phương vậy nó phân ra hai lạnh, hai nóng. Cho nên mình thấy là nó mới thành là 16. Và ở trên 8 tầng địa ngục nó đều nhau, nó cứ lạnh nóng đều nhau vậy. Thì 8 cái lạnh, 8 cái nóng này là sau khi bị hành xong là nó ra đó. Và nó hành tiếp, nó hành theo cách lạnh và nóng. Thì trong đó là 8 cái lạnh, 8 cái nóng thì lạnh nó thuộc về phương diện cái khổ của lạnh. Cái khổ của lạnh như vậy đó. Thì nó có những cái là nó có những cái tên mà nó chỉ nói lên những cái về lạnh thôi. Chẳng hạn vậy. Thì hai cái đụng ngục đầu là nó ở trong Đại Trí Độ Luận này thì cũng chỉ diễn tả nói là nó như là nó theo cái cảnh tướng trong nó, khi mà con người ta nó bị lạnh, tự nhiên người nó bị thủng lỗ ra. Rồi hoặc là nó chui vào trong, nó núp ở vào trong những cái hang hốc á, lạnh quá đó, và nó càng vào thì càng lạnh, chẳng hạn vậy. Thì một cái nó có nghĩa là như vậy. Còn cái thứ nhì thì nó không có được những cái hang hốc vậy để nó tránh né nữa. Và nó phải chịu cái lạnh kinh khủng. Rồi đến ba cái địa ngục sau thì nó theo những cái âm thanh lạnh, run lạnh run đó. Thành ra nó có những cái âm thanh mà nó họ phiên nó theo cái tiếng phạn. Ababa, amama chẳng hạn vậy, hầu hầu hạn. Những cái tiếng mà nó run run lên, run rẩy lên đó. Thì là nó gọi là nó lạnh run mà khiến con người nó cứ rung rung mà nó cứ ra những cái phát ra những cái âm vậy. Thì cứ mỗi cái địa ngục như vậy thì nó hành về cái lạnh. Và cái địa ngục thứ 6 thì nó có tên thì rất là đẹp. Cái tên là hoa sen xanh. Nhưng mà theo như là trong kinh thì diễn tả và luận diễn tả thì hoa sen xanh là một là cái thành tù ngục lạnh của nó đó, nó có hình như cái hoa sen. Hai nữa là khi mà trong nó lạnh quá thì cái con người nó tái xanh hết, xanh màu như cái hoa sen xanh đó, tái xanh nhợt như vậy đó. Rồi cái thứ 7, thứ 8 thì cũng tên rất đẹp là hoa sen hồng. Thì nó cũng diễn tả một cái là đại bát đầu ma, cái là đại bát đầu ma. Thì những cái đó là nó cũng diễn tả mà khi mà nó như là bị bỏng của lạnh đó. Hoặc là cái thành trì nó giống như cái hoa sen hồng, nó màu hồng. Hoặc là con người trong nó bị nó bị cái lạnh như vậy đó. Thì đó là tám cái ngục lạnh mà nó phân làm 4 hướng, mỗi hướng như vậy mà nó bắt đầu từ đông, đông nam tây bắc, thì cứ nó thứ tự nó đi đó. Rồi đến tám cái địa ngục nóng. Tám cái địa ngục nóng này thì nó là hầm lửa. Cái gì hầm lửa? Cái thứ nhất là hầm lửa, nó là một cái hang toàn là lửa trong đó, nó đẩy vào trong đó là thiêu đốt chịu không nổi, nó thuộc về nóng. Rồi cái thứ nhì là cái nó rất dễ sợ đối với ai mà sạch. Nó kêu là hầm phân mà sôi, nó cũng đều nóng hết á, nhưng mà toàn là phân, rồi bỏ phân gì trong đó, nó cho tù nhân nó rớt vào trong đó, rớt vào trong rồi nóng, vừa nóng á mà tất cả những cái dơ bẩn và những cái giòi bọ đó, nó chui, nó bò trong người, chui đầy đó. Mà nó cứ dồn đến như vậy đó. Mà cứ chạy, nó cứ xua vậy đó. Cứ chạy mà chạy đến chỗ khác là một cái địa ngục khác, chạy vào chỗ khác là một cái ngục hành hình khác đó. Rồi nó mới đến cái gọi là khi mà chạy, mình thấy có một khu rừng đó, thì nó bị nó săn săn nó bắt nó bỏ cái kia, cho nên chạy vào khu rừng để trốn. Thì khu rừng đó nó vào nơi là rừng lửa, nó bùng lửa lên nó thiêu, cho nên kêu là thiêu lâm. Rồi lại chạy tiếp, đau đớn như vậy chết gục xuống rồi, mà cứ chết cái là lại tỉnh lại chạy tiếp. Thế là chạy tiếp thì nó mới qua thấy thấy có những khu rừng khác, nó có những cái cây mà nó có vẻ mát mẻ, lại chạy đến, chạy chui né núp ở dưới gốc cây đó. Thì lúc bây giờ những cái lá ở trên cây ấy, thực ra nó là kiếm không à, nó là kim không à, nó mới rớt xuống, nó mới đâm, nó cắt, nó đâm như vậy ấy. Đó, thành ra nó kêu là kiếm lâm mà, hay là kiếm thụ. Thành ra lại chạy, tại vì ngục tù, ngục tốt nó cứ rượt theo, nó bắt. Đó. Nên cứ thấy mình chạy, chạy như vậy ấy, thì chạy đến cái con đường, chạy lên một con đường bằng phẳng. Mà khi chạy lên rồi ấy, thì con đường nó toàn là mũi nhọn của dao không à. Làm như là đau đạo. Thành ra dẫm lên nó máu me chảy, rồi nó đâm vào chân, té xuống nó đâm. Rồi cứ vậy bò mà chạy. Thế đó. Thành ra rồi nó chạy, chạy lại vào một khu rừng nữa toàn gai mà nó toàn là kim. Mà kim mà thứ mà kim châm cứu mà đâm từ bên này qua bên kia ấy. Đâm như vậy, cứ thế là nó hành hình. Rồi đến khi chạy đến con sông, bây giờ cứ rừng với cây với gì sợ quá rồi. Chạy đến con sông thì con sông nó là, mới nhảy xuống con sông thì sông nó là sông muối. Sông muối mà những cái vết thương mình ở muối nó ăn vào, nó nóng nữa. Lên la như vậy, cuối cùng hết, nó là xong cái 7 cái ngục nóng á, ngục tốt, nó bắt lại. Ngục tốt nó bắt lại. Nó mang vào cái ngục thứ 8 là nó có những cái cây cây đồng á, trụ đồng nó hun nóng lên, xong rồi nó bắt ôm vào, nó chói, nó chói lại cháy da cháy thịt. Thì tất cả những cái cảnh địa ngục nó, thì biết là 8 ngục lạnh 8 ngục nóng đó, đó là mỗi một tầng nó đều có hết, nó chia ra như vậy. Thì thế đó mà nó tổng cộng lên đó là nó thành 136 ngục. Những ngục đó là những cái ngục chính thức, còn những cái địa ngục ở biên địa, những địa ngục ở biên địa thì nhiều nó nằm, nó nằm ở trong biển, nó nằm ở trong núi. Nó như vậy là nhiều, kể không hết. Thành ra đến đó trong kinh .. vân vân. Nhưng mà tất cả nó đều do là thượng phẩm thập ác nó ra. Nên khi mà Đức Phật dạy kỹ về nghiệp á, vì mình cứ muốn tìm là vũ trụ từ đâu ra, thì thực ra nó từ nghiệp mà ra, cho nên Đức Phật dạy rất kỹ về nghiệp. Dạy rất kỹ về nghiệp như vậy á, thì biết rằng là cái mà mình nắm được, những cái nghiệp ác là những cái mà mình phải cẩn thận coi chừng. Rất là phải cẩn thận lắm. Tức là nói sát sinh này, ở thân có ba, sát sinh này, trộm cắp này, tà dâm này. Đó. Rồi, cầu nghiệp mình á, cầu nghiệp ác có bốn. Nói láo này, nói chia rẽ hai lưỡi này, nói chửi bới ác khẩu này. Nói ý ngữ này, tâm ý của mình có ba. Thì tâm ý có ba đó là tham dục, sân khỏe và tà kiến. Thì cái địa ngục mà A Tỳ đó, mà nhập vào A Tỳ đó, nó không những ngoài ngũ nghịch và thập ác á, là nó có cái tà kiến nữa. Tà kiến cũng vào địa ngục A Tỳ. Tà kiến là không tin nhân quả, bác bỏ nhân quả. Tà kiến là hủy báng kinh điển đại thừa. Ở trong đạo là vậy, bị bán kinh điển đại thừa, bác bỏ nhân quả, không tin nhân quả, đặc biệt là nhân quả ba đời, không tin có đời sau, không tin có nhân quả của kiếp sống này. Thì tất cả những cái đó là cũng vào địa ngục A Tỳ, nó thuộc về ý nghiệp, ba nghiệp ác đó. Còn tất cả những cái hành động nghiệp khác thì nó đều có cái gốc, nó từ tham dục và sân khỏe. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là bây giờ mình nghe thì thấy để tránh những cái đó. Cho nên Đức Phật dạy mình tránh những cái đó. Đức Phật cứu mình bằng cách như vậy. Trong lúc mà cứu chưa đến cái chỗ giác ngộ viên mãn niết bàn, thoát ly tất cả nhân quả luân hồi, thì phải cứu mình bằng cách như vậy. Đức Phật mới dạy cái nhân quả đó, cứu mình. Thì mình mà tránh né được cái đó là mình đâu ngại gì. Nhưng mà con người của mình nó vẫn là phàm, nó vẫn có tham sân si. Cho nên vì vậy mình phải tránh cái thượng phẩm ác. Phải tránh cái thượng phẩm ác. Thượng phẩm ác là địa ngục. Rồi mình phải tránh cái trung phẩm ác. Đó. Trung phẩm ác là súc sinh. Đấy, thì ở đây nó cái rồi mình tránh được cái hạ phẩm ác hay là tránh được ngạ quỷ. Thì ở đây chúng mới cho mình biết rằng là có nhiều có chỗ thì nói là súc sinh là nhẹ hơn ngạ quỷ. Nhưng mà mình có thể hiểu trong các kinh này nói là ngạ quỷ là nhẹ hơn là bởi vì ngạ quỷ á, súc sinh nó bị si mê, nó khó cứu độ. Địa ngục á, thì nó không có lơi được mà nó không có xen vào được, ai xen vào được trong đó cứu mình. Trừ trường hợp mình nói nãy là cái mầm cứu nó có ở trong tâm mình. Còn ngạ quỷ á, nó bị khổ mà nó biết cái khổ đó và nó vẫn có cái tâm thức. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên có thần thông thấy ngạ quỷ mới hỏi ngạ quỷ mới kể nhân quả ra. Cho nên vì vậy trên phương diện mà hướng đến đạo vậy đó thì ngạ quỷ là nhẹ nhất. Bởi vì ngạ quỷ có cơ hội thoát. Cũng như là mình nói như loài người trong đạo Phật nó phân ra là bốn châu. Bốn châu Đông Tây Nam Bắc thì nếu mà nói thì Bắc là sướng nhất. Bắc là người ở miền Bắc là sướng nhất. Bắc Lưu Châu là sướng nhất. Rồi nó mới đến Tây Ngưu Hóa Châu. Rồi đến Đông Thắng Thần Châu mới đến Nam Thiện Bộ Châu. Nhưng mà về đạo thì Nam Thiện Bộ Châu tức là ở phương Nam á, con người phương Nam á, là cao nhất. Rồi mới đến Đông. Rồi mới đến Tây. Rồi mới đến Bắc. Thì ra những cái đó mình sẽ nghe từ nữa, nó có rất nhiều cái rất đặc biệt. Mình thấy cái ý nghĩa nhân quả và ý nghĩa của đạo, của đạo Phật. Ý giờ nữa là mình biết là mình tránh như vậy thì ý giờ nó biết con điều vậy nữa này. Tức là mình nghe rồi nhưng mà mình hiểu mình còn cái tham sân si, cho nên trong đời sống của mình có cha, có mẹ, có anh, có em, có này nó, có cha mẹ thì có gia đình nó mới vui. Nhưng mà gia đình cũng lại là một nơi để tạo nghiệp. Mình thấy nó kinh khủng như vậy. Mà nếu giờ không có thì mình cô đơn quá cũng đi làm bậy. Nhậu nhẹt, rồi hút sách cái gì. Thành ra cái đường nào của mình á, nên mình phải biết những cái nhân quả như vậy để mình hành động. Thì biết một điều là trong đạo Phật nói nó có những cái mà nó làm tăng trưởng, nó làm tăng trưởng cái nghiệp của mình lên, nó làm nặng lên, nó trở thành ác, thì nó có nhiều cái mà nó không có làm tăng trưởng. Không có làm tăng trưởng thì trong đó nó có một cái là mình không có làm nó thật là mạnh, tức là mình không có một cái tâm thật ác và mình không thường xuyên làm. Chẳng hạn như vậy. Cho nên giờ đó, đương nhiên là mình nghe thì mình thấy rõ và mình nhận định lại. Thì mình đừng có quá sợ. Tại vì chắc chắn cái con người của mình nó phải có những cái khuyết điểm của nó. Nhưng mà nó có điều này, mình không có thường xuyên làm cái đó. Tại vì cái nào mà thật nặng nó không cần thường xuyên. Còn những cái bình thường của mình nó không thường xuyên. Nên lâu lâu mình nổi lòng tham lên, mình tham cái gì đó, nhưng mà lâu lâu lắm cái lần. Như có người mà uống cola độc lắm, mình bảo trời ơi, 10 năm rồi chưa uống á. Thì phải hiểu. Rồi lâu lâu mình nổi một cơn sân lên, nhưng mà nó không phải là thường xuyên. Cái tâm mình nó có sân, nó có si gì mà lâu lâu tự nhiên mình đâm nghi ngờ. Nhưng mà không biết có thật không, có nhân quả, không biết có không, hay là chết rồi hết. Nhưng mà lâu lâu thôi, nó đừng có thành tà kiến. Mà nó bỗng nó khởi lên như vậy thôi. Thì tất cả những cái đó mình vẫn cái đời sống của mình vẫn tiếp tục tin Phật, vẫn tiếp tục làm thiện, vẫn tiếp tục gì, thì những cái đó nó không có làm tăng trưởng những cái nghiệp nặng của mình. Để biết như vậy. Đó. Còn ngoài ra những cái nữa là, ví dụ mình không có cố ý, mình ở trong mộng, làm mà làm trong mộng, như mộng du đi đi ngang người nào đang ánh thì lấy cái đó đi, vậy. Thì mộng là nó không có thật rồi. Rồi mình không có biết mà làm. Thế là vậy đó. Tức là ví dụ như mình lấy lộn hay này nọ, nó không phải ăn cắp. Rồi không cố ý. Vậy đó. Là không có cố ý gì hết. Đó. Rồi như vậy, tức là làm cái nghiệp đó nó không có mạnh mà không có thường xuyên làm. Dù nó là một cái nó thuộc về ác, mà nó là hạ phẩm thôi. Nhưng mà nó không có thường xuyên. Đó, đó vậy á. Rồi, điên cuồng không có kể. Điên cuồng đấy mà làm là không có kể. Đó. Rồi, thất niệm này nó cũng không kể. Mình thất niệm, tức là trong một cái lúc mà nó cũng thuộc loại không có, không có nhớ đó là thiện ác gì nữa hết. Đó, chẳng hạn như vậy đó. Nó cũng không kể biết đó. Nó không kể vào cái trường hợp mà nó làm tăng nghiệp. Đấy, biết vậy. Rồi đôi khi những cái vô ký thì dĩ nhiên rồi. Thì làm vô ký đó là ví dụ như mình ngồi quạt quạt này mà một người sau người ta đang bị cảm lạnh mình không biết. Chẳng hạn như vậy. Nó vừa không có cố ý mà cái hành động nó của mình nó cũng vô ký. Nó không thuộc thiện ác gì hết. Thì ra những cái nó thuộc về vô ký tính là nó đều không có phải là nghiệp gì hết á. Nó đều không làm tăng trưởng cái nghiệp gì hết, gì lên. Thì nó vậy. Rồi đến cái là mình sám hối. Đó. Khi mình sám hối vậy nó làm tổn đi tất cả những cái lực của nghiệp, những cái lực tăng trưởng nghiệp mình sám hối. Đó. Và cái tu hành. Cái tu hành trong đạo Phật bao giờ nó cũng đối trị cái tâm ác. Đó. Cho nên nó có cái đối trị như vậy. Hoặc là mình làm á với một cái tâm không thích một tí nào hết. Tức là bị ép buộc. Thành ra mình biết nghiệp nó không tăng. Mình mới nhớ là bởi vậy cho nên luật với nghiệp này nó những cái đó trong đạo Phật nó thành phức tạp. Khi mà mình thí dụ như người thân của mình bị bệnh đau không hết hết cách chữa chắc chắn sẽ chết. Còn lại ngày nào đau đớn ngày đó thì mình đau lòng lắm, mình đau khổ lắm nhưng mà mình muốn cho người thân mất. Mình chấp nhận một cái giải pháp cho người thân mất. Thì cái đó nó, đối với nghiệp nó không có tăng một cái nghiệp ác nào hết. Nó không có tăng trưởng cái gì hết. Những trường hợp khác là mình không có muốn sát sinh tí nào hết. Nhưng mà cái kẻ đó nó rất ác. Và nếu mà mình giết nó thì nó lợi cho trăm ngàn người. Vậy đó mà cái tâm mình nó không có muốn, có thích cái chuyện nó tí nào hết. Nhưng mà vì cái đó thì không những là cái nghiệp ác, của nghiệp sát sinh nó không có tăng gì hết. Mà nó còn có phước đức nữa. Nhưng mà mình nhớ, tức là sẵn mình nghe mình biết. Nhưng mà đối với giới luật đó là mình đều bị phạm giới hết. Tại vì nó là luật. Nó là luật. Thành ra cái luật là nó theo luật. Còn cái mà hay giờ tốt xấu nó theo cái đối xử tình cảm, ý nghĩa nó thuộc về đời. Đấy, nó thuộc nhân quả, nó không có cái gì là khi mà cái tâm của mình á mà nó không có muốn làm hoặc tâm mình nó từ bi mà nó phải làm thì nó đều là những cái tốt cho nhân quả. Nhưng mà đối với giới luật á, thì mình vẫn phải chịu cái phạm giới. Đó là điều mình nhớ làm thêm đó. Nên nói tóm lại thì con người của mình ít khi mà làm những cái thượng phẩm ác, trung phẩm ác cũng hiếm. Trung phẩm ác cũng là hiếm. Nhưng mà mình thấy rằng là tại vì những cái ác này nó tạo ra những cái nhân quả của địa ngục, những cái thế giới của địa ngục. Và con người mình một khi mà đã sinh là người á, thì phần nhiều là mình phải có một cái nhân tốt. Một cái nhân tốt của mình nó nằm ở chỗ nào? Nhân tốt của mình là mình chấp nhận cái điều thiện mà mình sợ cái điều ác và mình không muốn làm cái điều ác. Thì chắc chắn mình phải có những cái điều kiện như thế phải biết đó là ác, dù là một cái con người nó làm ác, phải biết là như vậy, chứ không thôi nó thành súc sinh, thì nó mới sinh là con người. Nhưng mà những cái nghiệp cái gì này trong đạo Phật nó rất là phức tạp, mình phải nghe rất nhiều. Tại vì mình có thể đặt câu hỏi là tại sao một cái con người nó sinh ra con người mà nó lại vẫn làm ác như vậy, chẳng hạn như vậy. Đó. Thì nó đều là có nhân của nó hết á. Nhưng mà mình chỉ biết là khi mình đã là con người á, thì mình có được một cái bảo đảm là mình ít có phạm vào những cái thượng phẩm, trung phẩm ác, cho đến cái hạ phẩm á, thì nó cũng ít, trừ phi nào cái lòng tham mình nó quá mức. Và nếu mà con người bình thường của mình ấy, thì nó lại được cái là mình ít có ở vào những cái trường hợp để mà mình rất tham. Nếu mà phước đức mình nhiều á, vua chúa quyền lợi nó nhiều á, cái đó nó rất nguy hiểm. Thành ra lên làm vua hưởng phước một đời, đời sau nó địa ngục kinh khủng lắm. Nên đó là những điều mà mình nhận xét, mình biết như vậy. Rồi những cái nghiệp mà thường xuyên á, thì đôi khi nó nhẹ á, nhưng mà nếu mình làm thường xuyên á, là nó tích góp, nó thành nặng á. Nên mình ý thức được điều đó, không mình cứ thấy cái điều gì nó không tốt, mình cứ tìm cách là mình giảm nó đi. Đó là như vậy, thì nó thành ra là tứ chứng cần, một trong tứ chứng cần của đạo Phật. Nên thực sự đó, mình nghe nhân quả như vậy thì giờ nói một cách tóm, mình không có đi sâu chi tiết nhiều, nhưng mà cho biết rằng là mình cái chỗ mà làm ác nhất, dù rằng một con người ít khi mình làm đến lắm, nhưng mà mình phải biết thì mình mới tránh né nó. Và mình cũng có thể giúp cho người khác khi mình thấy người đó nó không biết mà nó muốn làm ác. Là những cái đó là địa ngục. Và thế giới địa ngục từ đâu ra? Không phải do ai tạo ra, mà nó do chính cái hành động, chính cái nghiệp của hữu tình nó tạo nên. Mình biết như vậy. Và mình đã là con người á, thì mình được cái may mắn mình có thể tránh được tất cả những cái thượng phẩm ác, cái trung phẩm ác đó. Mình sẽ có những cái lắt nhắt, nhưng mà nếu mình hiểu rồi ấy, thì mình lại sẽ dễ trị nó, dễ né nó, tránh né nó. Nên biết như vậy rồi mình mới có thể nói rằng là nó còn có nhiều cái nếu mà mình đi vào chi tiết. Thí dụ nói cái chuyện như mình làm phiền lòng cha mẹ, nhưng mà đó là khi mà đạo Phật nói ra mà nó theo nhân quả thì bao giờ cái nghĩa của nó cũng theo một cái theo cái ý nghĩa cố định về cái thiện ác. Thí dụ mình làm phiền lòng cha mẹ, đó là cha mẹ thiện. Mình phải biết mình phải hiểu những cái nghĩa đó nữa. Cha mẹ thiện mà mình thì ác, thì nó mới thành thượng phẩm ác. Chứ nếu bây giờ mình mà thiện nhưng mà cha mẹ ác thì nó khác. Cha mẹ ác cho nên rất là bực mình khi mình nghe lời, mình không làm ác theo, thì cái chuyện đó nó không phải. Nhưng mà mình phải hiểu nhiều điều nữa. Không thôi á, thì mình chỉ nghe qua một cái thôi á, là mình sẽ lúng túng và mình sẽ không có biết như thế nào nữa hết. Nhưng mà cái học nhân quả này rồi nó sẽ cho mình thấy tất cả những cái dính líu với nhau. Và nhân quả nó đều là nhân cũng là nghiệp, mà hiện ra quả cũng là nghiệp, tức là hành động tiếp nữa. Chỉ những cái đó là mình nghe dần dần, mình sẽ nhận ra cái mà Đức Phật đã nói, nghiệp lực bất khả tư nghì. Một trong những cái bất khả tư nghì, nghiệp lực của chúng sinh. Mình tức là y như là mình nói thượng đế bất khả tư nghì, tại nghiệp nó sinh ra tất cả. Đức Phật nói nghiệp lực bất khả tư nghì. Thế là mình chỉ hiểu dần mà mình biết là té ra là mình có thể sắp xếp con đường của mình, sắp xếp cái nhân quả của mình. Mình muốn ra sao sắp xếp, nếu mình hiểu rõ như vậy. Thế là mục tiêu mình nghe là cốt để mình đến cái chỗ đó. Thì rồi nghe tiếp về ngạ quỷ, nếu mà tuần sau ngạ quỷ đến con người Atula, con người, nếu nghe được có thời gian nữa, mình biết là cái Atula nó cũng rất đặc biệt. Những nhiều người mình thấy người ta làm phước làm gì lắm, Mình nghe mình biết cái nhân quả đó, mình có thể thấy người đó sinh Atula. Ừ. Mình thấy trong người đời rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi cái họ như vậy mà họ biết rằng là vừa chết là hết hả? Còn nếu không hết thì họ đi về đâu? Như vậy. Thế nên nghe là nhận ra như biết đó. Và nghe cho nó ghê ghê, nó đỡ buồn ngủ. Rồi mình ngưng. A Di Đà Phật.